đau khổ có thể góp phần thánh hóa linh hồn chịu đựng, nhưng nó chẳng thể làm được điều này nếu như không được hiến dâng trọn vẹn lên đấng có quyền biến đổi đau khổ thành tình yêu vì một công cuộc thánh hóa phổ quát. Đau khổ chính đáng, tức là trong nhận thức về sự bất lực và những khổ ải của chúng ta, là hạt mầm tặng ân Thiên Chúa ban cho nhân loại. Nó ẩn chứa nỗi khốn cùng của thế giới. Khi súc sắng yêu mến Thiên Chúa, đôi lúc chúng ta ước ao chịu đau khổ để tỏ cho người thấy tình yêu của chúng ta. Chúng ta không có quyền ước muốn đau khổ nguyên vì đau khổ. Hơn nữa, nó có thể trở nên một phần trong toàn bộ những hoàn cảnh cuộc sống như Thiên Chúa ấn định và khi người cho phép. Như vậy, về phía chúng ta, việc cầu xin đau khổ có thể là do tự phụ. Vì với những giới hạn của bản thân, chúng ta có thể ngã thua nhục nhã. Ai biết được chuyện ấy có thể đưa chúng ta tới đâu? Chấp nhận đau khổ do Thiên Chúa gửi đến là điều tốt đẹp và ích lợi cho sự thăng tiến của linh hồn chúng ta. Cho rằng mình có khả năng chịu đựng nhiều đau khổ hơn nữa là thách thức và thử phép Thiên Chúa. Tôi không hiểu tại sao tôi lại nói ra điều này. Tôi không chủ ý như vậy. Tôi chỉ gắn phân tích đau khổ theo cách nhìn của Thiên Chúa. Nói cho cùng, cuộc đời tôi không khác gì một chuyến hành trình trên dương thế. Tôi qua đi, và như bao người khác, chẳng mấy chốc tôi sẽ rơi vào quên lãng. Một con người nếu không suy phục Thiên Chúa thì thật cô độc. Cô độc đến thê thảm, ngay giữa những người họ yêu thương và những người yêu thương họ. Con người chỉ là một con số giữa mang vàng con số mà thôi. Đau khổ thầm kín của tôi là gì? Đó là ý nghĩ cho rằng tự mình tôi sẽ chẳng bao giờ được yêu thương. Sự thể con người yêu mến đấng lòng tôi yêu mến, đấng ẩn ngự trong tôi mặc dù tôi đầy những khuyết điểm, đã là một điều hết sức cao đẹp. Làm sao chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa, đấng chúng ta không nhìn thấy, nếu chúng ta không yêu mến những người chúng ta nhìn thấy hàng ngày? Điều đó có thể là vì Thiên Chúa tràn ngập toàn thể vũ trụ và hiện diện trong từng người chúng ta. Sự trống vắng đang tràn lan khắp bên trong và bên ngoài chúng ta. Thực tế đúng thật như vậy, trừ phi chúng ta để cho Thiên Chúa lấp đầy toàn bộ tâm hồn chúng ta. Trong quyển Lời mời gọi của trái tim tân khổ và vô nhiễm mẹ Maria, tôi gặp được những lời này. Có ai trên trần gian đã từng hiểu biết cảnh lưu đày, cách biệt và xa vắng cho bằng Đức Mẹ không? Mãi mãi, mẹ vẫn cô đơn giữa những đoàn con dương thế của mẹ. Tôi tìm hiểu những chiều sâu của trái tim vô nhiễm đau thương mẹ Maria. Mẹ tiếp tục dấn bước. Mẹ đợi chờ. Mẹ đang chờ đợi gì? Chờ đợi người ta gặp lại nhau chăng? Phải, chắc chắn là vậy. Nhưng trên hết, mẹ chờ đợi để biết rõ thánh ý Thiên Chúa về mẹ. Tôi là người con nhỏ của Hiền Mẫu Thiên Đàng. Dù bé mọn, nhưng tôi vẫn muốn noi gương mẹ. Hỡi những hồn nhỏ rất yêu dấu, tôi muốn nói sâu hơn điểm này với anh chị em, nhưng tôi nghĩ rằng tôi không thể viết thêm một hàng chữ nào nữa. Tôi đã bộc bạch những lời từ tâm hồn của tôi, một tâm hồn yêu thương anh chị em. Ước gì anh chị em hiểu rằng đạo binh không thể sống được nếu thiếu lời cầu nguyện và những hy sinh của con cái mình. Trong bình an, Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta. Tôi kêu nài anh chị em, hãy quảng đại với tất cả những ai chưa quảng đại. Chúng ta hãy bù đắp tình trạng thiếu tình yêu trên thế giới nghèo nàn của chúng ta, nơi mà người ta không còn hiểu biết tình yêu. Ước chi niềm vui của chúng ta sẽ phụng sự trong bình an, như những điển hình sống động của lòng thương xót. Chúng ta hãy yêu thương nhau như Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Ước chi người chúc lành cho buổi gặp mặt hôm nay của anh chị em. Có lời chép rằng, ở đâu có hai ba người hội họp nhau nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ. Anh chị em cả thảy là bao nhiêu người? Tôi không biết, nhưng tôi biết rằng Chúa Giê-xu sẽ hiện diện giữa anh chị em. Trong ngày thế giới cầu cho ơn Thiên Triệu, Đức Thánh Cha đã nói, chúng ta hãy nhìn lên Chúa Kitô, chúng ta hãy nhìn xem giáo hội, và chúng ta hãy cầu nguyện. Ngày 6 tháng 4 năm 1978, tôi đã mở rộng lòng cho Chúa Giê-xu. Tất cả những lời tôi thân thưa, Chúa đón nhận vào thánh tâm người. Thiên Chúa cô đơn, người nói như vậy. Những gì tôi đã thưa với Chúa là những điều phát xuất từ tâm hồn tôi. Tôi không thể diễn tả bằng lời, nhưng lại rất sáng tỏ giữa người và tôi. Chúa đã cảm thông như mọi khi. Tôi cũng đã hiểu được nhiều điều. Ước chi tôi có thể nhớ lại những lời của mình. Khi đau khổ, linh hồn chẳng cần những bài thuyết giảng, chẳng kể chi những lời quả trách. Điều đó chỉ làm cho đau khổ thêm tê tái mà thôi. Thực vậy, linh hồn chỉ cần một vỗ về dịu dàng, một cử chỉ đơn sơ, thân ái, nhu mì và hiền từ, đủ diễn tả những lời này cha đây, chứ không cần gì hơn nữa. Tôi có ý nói rằng những lời lạ lùng ấy có thể xua tan mọi cay đắng. Tôi muốn nói rằng một sự lặng lẽ trìu mến và tinh tế cũng đủ đem lại bình an cho linh hồn. Cảm thông là một sự đồng cảm không bao giờ chán ngại, xoa dịu, chữa lành, yêu thương, nâng đỡ ý chí suy sụp hoặc thánh hóa qua một cử chỉ thân ái được biểu hiện một cách tế nhị. Chúng ta quen thân cận với một người bạn chỉ để hiểu biết họ sâu đậm và thấm thiết hơn. Linh hồn nào cũng có và luôn có một màu nhiệm bao la cần được tìm hiểu. Ai có thể nói, tôi biết, tôi hiểu. Cản trở sự nên thánh đang tiến triển nửa chừng thật dễ dàng. Chỉ cần một thái độ thiếu cảm thông, linh hồn với tính phức tạp của nó cần được hướng dẫn một cách an hòa để có thể vươn đến sự thăng tiến trong tình yêu và bình an. Việc linh hướng đừng bao giờ biến thành thói quen, nhưng hãy là một định hướng ngày càng tập trung hơn vào mục đích của nó. Linh hồn này cần được hướng dẫn một cách kiên quyết, linh hồn kia cần một cách khéo léo và nhân ái. Con đường của cả hai đều phải được vạch rõ. Chúng ta phải tìm biết những gì có thể giúp họ thăng tiến. Đây là một vấn đề thuộc lĩnh vực phán đoán, nhưng cũng dễ thực hiện. Sự thăng hoa hoặc thoái lùi của một con người là hai nhân tố thiết yếu trong sự hướng dẫn cũng như sự phát triển của một linh hồn. Ngày 7 tháng 4 năm 1978, lạy Chúa Giê-xu, xin cho con ghi nhớ tất cả điều này trong lòng. Chúa Giê-xu nói, con đã trải nghiệm tất cả những gì con ghi chép. Con hãy nhớ điều đó. Cha đã đánh dấu từng ngày trong cuộc sống của con bằng dấu ấn của cha. Bất kỳ ai muốn biết bí mật của Đức Phu nên đọc về cuộc sống của con từng ngày một, bắt đầu từ khi con được hoán cải. Và điều gì giữa hai cha con mình được dấu ẩn sẽ mãi mãi kín ẩn với mọi người. Con mong mỏi phải ghi chép nữa và trở lại với cuộc sống thầm lặng trong tình yêu, phải không? Lạy Thiên Chúa của con, đúng vậy. Không phải là điều con muốn, hỡi ái nữ của cha. Không phải là điều con muốn, nhưng là điều cha muốn. Lạy Chúa, con thấy rằng con đang đánh mất bình an của mình. Không đâu, ở bất cứ linh hồn thiện chí nào, bình an cũng tìm thấy và tái phát hiện ra mình. Nơi con, bình an giống như một dòng chảy đổi chiều, liên tục. Con chẳng hiểu gì cả, cũng không can hệ gì. Sự yếu đuối của con quá thê thảm, và nỗi trống vắng trong tâm hồn con lại còn thê thảm hơn nữa. Con hãy nhẫn nại, khi nào đến giờ cha sẽ bù đắp cho. Con nói rằng con không phải lãnh chịu, và còn cho rằng con sẽ chẳng bao giờ biết đến phép công thẳng của cha. Con không biết rằng đối với con, phép công thẳng của cha đã hóa thân trong tình yêu của cha rồi hay sao? Tình yêu đã chiếm chỗ của phép công thẳng. Chính tình yêu sẽ thanh luyện con mỗi ngày. Con nhỏ của cha ơi, bé cưng tí xíu của cha ơi, hãy can đảm lên chứ. Cha rất cảm thông với con. Cha đã chịu đau khổ rất nhiều cho con. Con có muốn khóc không? Cứ đến và tựa vào trái tim cha mà khóc. Cha sẽ ủi an con. Con đã được sinh thành bởi tình yêu và cho tình yêu. Cha đã tạo trong con một vực thẳm tình yêu mà không ai ngoài một mình cha có thể cảm nhận được đáy sâu của nó. Đau khổ của con và con được giống cha là ở chỗ đó. Con từ cha mà ra. Hỡi ái nữ cưng thương của cha, con hãy nhớ lại những tháng ngày khi con còn đắm đuối trong những giấc chiêm bao giả tạo của con, và chúng đã đẩy đưa con xa lạc như thế nào. Con đã nhận ra mình không giống những người khác, và con quả là một đứa trẻ được tiền định, mặc dù con đã không ý thức được điều ấy. Hôm nay cha đã cho con xuất hiện trước toàn thế giới như một khí cụ nhỏ bé của lòng thương xót cha. Ngay từ ban đầu con đã như thế, nhưng chính con cũng không nhận ra. Ngày 16 tháng 4 năm 1978, lá thư được thu băng và phân phát để đọc. Kính thưa cha đáng kính, thưa quý vị lãnh đạo rất yêu quý, cũng như các anh chị em hồn nhỏ hôm nay về tụ họp để tôn vinh và làm vui thỏa thánh tâm Chúa Giêsu và khiết tâm toàn yêu mẹ Maria. Qua mấy lời ngắn ngủi, tôi mong giải bày với quý vị tất cả lòng biết ơn của Chúa Giêsu và của riêng tôi, vì tôi biết quý vị đã quy tụ trong thánh danh của Người. Quý vị biết rằng Chúa Giêsu cũng có thể nói lời cảm ơn các con. Từ ngữ đơn sơ ấy là một bài học nữa về tình yêu. Nó thúc giục chúng ta hãy biết ơn vì tất cả những ân huệ chúng ta đã lãnh được từ tình yêu nhân hậu của Chúa. Nó thúc giục chúng ta hãy biết ơn tất cả anh chị em của chúng ta, dù họ là ai, dù họ muốn điều lành hoặc điều dữ cho chúng ta. Dù sao thì tất cả đều là hồng ân, xét từ bất cứ khía cạnh nào. Người ta vẫn luôn nói rằng cho thì có phúc hơn nhận. Kính thưa các anh chị em hồn nhỏ rất dấu yêu, phải chăng điều này không đúng với chúng ta, những người con của Thiên Chúa hay sao? Chúng ta hãy trao hiến tất cả và đừng từ chối gì với Đấng đã yêu thương ủy thác cho chúng ta sứ mệnh phải cứu vớt cái thế giới hỗn độn tội nghiệp của chúng ta. Chúa Giêsu dạy, các con hãy đặt bước chân của các con vào bước chân của Cha. Vâng, chúng ta hãy làm theo những gì Chúa Giêsu yêu cầu. Chúng ta hãy bước theo Chúa đi bất cứ nơi đâu người muốn dẫn chúng ta đến. Tôi thật sự muốn anh chị em biết rằng tôi đang ở giữa anh chị em, trong tư tưởng và trong tâm hồn, cùng với Đấng mà tôi không bao giờ rời xa. Mỗi một anh chị em hồn nhỏ đều rất quý yêu đối với tôi. Tôi kêu mời anh chị em, như tôi đã viết trong thông cáo gần đây nhất, hãy thực thi đức bác ái thấm thiết với nhau, bởi vì bác ái là tình yêu. Mọi người phải nhận thấy tinh thần yêu thương trong anh chị em đang thúc bách anh chị em. Một hồn nhỏ đích thực hãy cố gắng sống khiêm nhượng và hiền lành theo gương Đấng cứu thế. Đấng đã thiết tha yêu thương chúng ta